đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian, dân quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả của khu vực Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc số điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Và ngày hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2016. Từ phòng ghi âm của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây thì Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Dạ xin chào chú ạ.
rất vui được gặp lại cô làm việc và rất vui được trở lại với toàn thể quý khán thính giả tại vùng Dallas Fort Worth cũng như trên toàn cầu. Thưa cô Quỳnh Như, tuần lễ này có hai điều cần được nhắc đến. Thứ nhất là có mưa tháng 8, mưa cả tuần, chưa hề có trong những năm gần đây. Tạ ơn trời đã mưa xuống, có nước cho chúng ta uống. Thứ hai là lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan mang một ý nghĩa lớn, đó là ngày báo hiếu cha mẹ. Ngoài ra nó còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn, là biết ơn và báo ơn. Người Việt Nam ta có tấm lòng hiền hậu và chất phác thì tư tưởng ấy hoàn toàn phù hợp. Bởi thế người ta vẫn hay có câu uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây là vì vậy. Đây là dịp con người nghĩ đến cha mẹ. Khi bố mẹ còn sống không được đối đãi tử tế thì đây là ngày để con cái còn đang sống có cha mẹ, còn đang sống nghĩ lại, có giọt nước mắt hối hận, có giọt nước mắt nhớ thương. Rất tiếc trong thời buổi hiện nay, tại Việt Nam ngày lễ Vu Lan, những người cầm quyền từ nghi lễ đến tu hành đều vướng vào lỗi lầm, dâng biển đảo cho ngoại bang, chiếm đất, cướp đoạt tài sản của người dân, ganh đua tăng trưởng, khoe khoang cái gọi là đảng vinh quang, thì lễ lạt làm gì? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình về điều suy nghĩ này của tôi. Danh kỳ thanh, bất khiến kỳ hình. Chúng con xin gửi lời chào thân mến đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội và Từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. A Di Đà Phật, thưa Thầy, nếu Thầy nghe được con.
Dạ, A Di Đà Phật, xin chào bé Phan Đình Minh ạ.
Thưa Thầy, con với Thầy danh kỳ thanh, bất kiến kỳ hình. Đã được lâu con được hân hạnh Thầy nghe tiếng con một đôi lần qua chương trình khác của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trước hết, chúng ta có một cái điều rất là vui, và đối với cá nhân con rất là vui, vì con được thưa chuyện với Thầy trong tuần lễ Vu Lan của năm 2016. Cái nguyên lý duyên khởi cho chúng ta được tâm tình với nhau ngày hôm nay. Trước hết là xin vấn an sức khỏe A Di Đà Phật, sức khỏe của Hòa Thượng thế nào thưa thầy?
Dạ, cảm ơn bác. Sức khỏe tôi cũng bị cũng bình thường ạ.
Hiện tại thầy đang ở đâu ạ?
Dạ, tôi đang ở chùa Từ Hiếu tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Thầy thời tiết tốt không thầy? Sài Gòn thành phố con thích nghe thành phố Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Sài Gòn tốt không thầy? Thì thời tiết tốt không?
Dạ, thời tiết lúc này thì cũng cũng mát mẻ, cũng không có cái gì đặc biệt ạ.
Vu Lan thường được lễ Vu Lan thường được kể theo truyền thuyết Mục Kiền Liên cứu mẫu. Chuyện này nó cũng mang đến một trong những điều thầy giảng dạy. Đó là tư ân trong Phật giáo. Ơn cha mẹ là ơn sinh thành dưỡng dục. Ơn thầy cô là ơn dạt dỗ những kiến thức, những điều hay lẽ phải. Ơn quốc gia xã hội là bảo đảm gìn giữ môi trường, sống cho hòa bình ổn định. Ơn chúng sinh đồng bào là ơn những người đã sản xuất ra của cải vật chất để chúng ta tồn tại và phát triển. Ở nơi thầy đang ở, ở nơi có chủ nghĩa thầy đang phải theo, có làm khó khăn phần nào cho việc thầy giảng về tứ ân trong giáo hội Phật giáo, trong giáo lý nhà Phật hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy nguyên lý ạ.
Dạ, mấy chỗ khác thì tôi không có rõ lắm. Riêng chùa Từ Hiếu thì tổ chức Vu Lan cũng vẫn bình thường. Thì theo chương trình thì Vu Lan thì từ mùng 1 âm lịch tháng 7 tới ngày rằm tháng 7, mỗi buổi tối 7 giờ tối đều tụng Vu Lan báo hiếu. Và ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch thì chúng tôi có cúng dường cây tăng, chân y và chống thế cô hồn. Riêng ngày rằm thì quý Phật tử về đây cúng tụng Vu Lan cũng rất là đông đảo và bình thường, không có gì hết, thưa bác ạ.
Ngoài phụ trách về tâm linh cho một ngôi chùa rất lớn, con được một người bạn vong niên, người đồng quê xứ Đồng Nai Biên Hòa với con, đó là Hòa Thượng Thích Nhật Ban, đã cho con biết là ngôi chùa của thầy khang trang lắm, Phật tử đông lắm. Ngoài chức vụ dìu dắt Phật tử ở chùa này, thầy còn kiêm một chức vụ rất là quan trọng đối với cả những người Phật tử trên nước Việt Nam, đó là chức vụ tổng trưởng, tổng vụ trưởng, tổng vụ từ thiện và xã hội. Hai công việc này thầy có cam nổi không? Có khó khăn lắm không?
Dạ, bây giờ thì tôi đương giữ hai cái chức vụ, tức là thứ nhất là tổng vụ tài chính, thứ hai là tổng vụ từ thiện xã hội. Thì tất cả vấn đề mà sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà từ năm 1961 trở về đây thì rất là khó khăn. Khó khăn tất cả những cái cơ sở của giáo hội đều bị nhà nước chiếm dụng và nhà nước tịch thu giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn tất cả những cái cơ sở như vấn đề mà giáo dục, hồi xưa trước 75 năm thì giáo hội có nhiều cái Phật học viện như Phật viện Vạn Niên, Phật viện Trung Phần Nha Trang, Phật viện Đa Quốc ở Huế, ở thành phố này có Phật viện Giác Sanh, Phật viện Phổ Quang chẳng hạn. Nhưng mà sau này tất cả những cái Phật viện đó đều giải tán hết. Còn đại học thì những cái đại học vận hành, tất cả các tỉnh đều có trung học Bồ Đề, cũng như các quận, các huyện đều có trường Bồ Đề. Sau này nhà nước tiếp thu hết, không còn trường nào hết cả. Vấn đề từ thiện xã hội thì trước năm 75 thì giáo hội có nhiều cô nhi viện, ký nhi viện từ trung ương tới các tỉnh. Nhưng mà sau năm 75 thì tất cả những cái cơ sở này không còn nữa. Riêng hiện tại thì tổng vụ từ thiện của chúng tôi thì không có làm gì được, chỉ có thỉnh thoảng quý Phật tử đóng góp trong nước cũng như nước ngoài chúc đến tiền bạc, rồi chúng tôi mang tên Cao Nguyên, Quân Tâm, Gia Lai, Đắk Lắk, rồi có những nơi mà thiên tai bão lụt thì đó để đi cứu trợ cho dân nghèo thì có thể là chúng tôi có thể làm được. Ngoài ra cái như vấn đề mà nếu trường hợp tổng cục từ thiện xã hội tôi muốn thành lập cái cô nhi viện hay là cái tín nhi viện hay là cái bất cứ cái gì thì chắc chắn là không có thể được, vì nhà nước người ta không có cho giáo hội thống nhất sinh hoạt, cho nên thưa báo cáo như vậy ạ.
À, xin là Phật, thưa thầy, thầy biết con đang ở tại thành phố Dallas và Fort Worth, là hai thành phố chung có một phi trường. Khi nói đến nơi đây người ta đều nói là Dallas Fort Worth. Điều con muốn nói là các Phật tử ở thành phố con ở này có lòng tốt lắm. Lòng tốt lắm. Thầy chuẩn bị thầy cho một cái địa chỉ nào đó trên mạng hay là một cái chỗ nào đó để các Phật tử có thể liên hệ, liên lạc với thầy được, để giúp đỡ thầy, để chu toàn cái bổn phận của thầy là Tổng Vụ trưởng Xã hội và Từ thiện. Còn con có nghe thầy nhắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Mặc dù con có những liên lạc thường xuyên với các vị cao tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, những bậc thầy trọng kính, những hòa thượng trọng kính, nhưng có một điều con chưa hiểu được. Đó là mới gần đây thôi, dưới cái dù lớn của cái dù gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thì lại có một cái dù nhỏ nữa là Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống nhất. Thưa thầy, thế này là thế nào? Tức là chúng ta có hai tổ chức trong một tổ chức hay sao, A Di Đà Phật, thưa Hòa Thượng Thích Nguyên Lý à?
Thật ra thì trước đây á, thì quý thầy trong tăng đoàn cũng là nằm trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thôi. Mà sau khi Đức Tân Thống không có chấp nhận để cho Hòa Thượng Chánh Lạc làm việc trong giáo hội nữa, vì có những cái giới luật mà ngài vi phạm, cho nên có một số Phật tử hay người ta kiện cáo gì đó. Thì sau đó có quý thầy Viện Lý Viện Định có binh vực cho quý thầy kia, cho nên là mới xin từ chức vấn đề phản đối vấn đề Đức Tân Thống để mà tại sao cách chức với Đức thầy Chánh Lạc như vậy, cho nên là Đức quý vị mới tách ra riêng ra để mà lập ra tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Đó là cái lý do có cái sự tách rời ra như vậy đó. Như vậy bây giờ với thầy trong tăng đoàn thì không còn có hoạt động trong cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và thượng Thích Quân Độ lãnh đạo nữa, quý thầy đã xin vật riêng ạ.
Con hiểu cái điều này, nhưng tăng đoàn lớn là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và trong những giờ chuẩn bị chương trình với thầy Nguyên Lý ngày hôm nay, cái duyên khởi chúng ta nói chuyện với nhau, con có đọc được, con biết được là bên Giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy thì có Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Bên Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống nhất thì có Thượng Thủ Hội đồng Chứng minh là Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh. Nó có sự khác biệt không? Nó có sự khó khăn về điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không?
Thật ra thì bây giờ bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Đức Tân Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo thì vẫn sinh hoạt bình thường, cái lập trường cũng như hồi xưa tới bây giờ thôi. Còn ở bên tăng đoàn thì không biết lập trường của người ta tương lai như thế nào thì tôi không được rõ. Đáng muốn rõ thì cứ là được phải bắt hỏi ở bên tăng đoàn, chứ tôi không có rành bên đó lắm. thưa bác ạ.
Dạ, thưa thầy, con phần nào con đã hiểu, bây giờ con đã hiểu được.
Dạ.
Con bên thầy biết con là người Kitô giáo, con là người Công giáo. Bên nhà thờ bố con thường nói với con ngày xưa là đi đạo tin đạo, đừng tin người có đạo. Đường Phật dạy dẫn đi đến niết bàn hạnh phúc, đường bác đi là con đường bi đát. Giả dụ rằng con còn ở trong nước và con là một thương phê binh của chế độ cũ, hay nói cho đúng là thương phê binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nếu con đến chùa của thầy, thầy có thương con không? Thầy có tiếp những người thương phê binh như con không?
Thật ra thì cửa chùa là mở rộng bất cứ cái thành phần nào, dù người ta thương phê binh hay không thương phê binh, dù người ta là đạo Phật hay Thiên Chúa giáo, người ta vô chùa mình cũng sẵn sàng mình tiếp đón thôi, chứ mình đâu có phân biệt gì, thưa bác.
Con thấy thầy đang sống một cuộc sống của thầy phải thực hiện với nhiều khó khăn đấy. Khó khăn trong nội bộ và khó khăn ở bên ngoài. Nhưng mà thưa thầy, bố còn nói là thế giới này là thế gian chứ đâu phải là thế ngay. Thế nên ta phải nắm giữ đến thời gian, thiện dụng không gian và hài hòa với nhân gian. Thầy đã làm được cả ba việc này. Thầy có đồng ý với con không? Thầy có đồng ý với con không?
Dạ. Dạ, dạ.
Thả thông minh chứ đừng không biết lý lẽ. Thả không có tiền chứ đừng không từ bi. Điều này không đo, thưa thầy. Thầy và con không thông minh đâu. Thầy không có bằng tiến sĩ. Thế con xin lỗi thầy. Con không biết con đúng hay không. Có nhiều người có bằng tiến sĩ lắm. Con không có bằng tiến sĩ. Nhưng thầy và con thông minh. Chúng ta thông minh. Vì chúng ta trên thông thiên văn, dưới rành địa lý. Lý cũng hay mà lẽ cũng phải. Mình có tham nhũng đâu mà có tiền. Nhà sư hay là chương trình Từ Cách Đồng Mây có tham nhũng đâu mà có tiền. Nhưng thầy có dư lòng từ bi, dư lòng từ thiện. Con chỉ xin nước mong con nói dùm cho những người đồng môn của con, những người đồng đội của con ngày xưa, nếu là thương phi binh có đến chùa, thầy thương họ. Và chắc chắn con cũng sẽ cổ võ cho tất cả những người Phật tử thân mến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố này giúp thầy để thầy làm công việc này. Năm trước con nghe thầy đi nhiều nơi lắm, vùng sâu, vùng xa lắm. Những lần đi như vậy có gặp trở ngại không? Có gặp khó khăn không? Người ta có o ép không?
Học ra thì tôi đi cứu trợ, chẳng hạn như là nhất là ở trên con tâm của thôi đấy. Thì mỗi lần đi như vậy á, nhờ cái chữ thập đỏ trên đó, thập đỏ công tâm đó, cái chữ thập đỏ công tâm, cái vùng mà sâu nhất là cái vùng Trung Quốc rồi, là rất là dân rất là không khổ. Người chữ thập đỏ người ta mỗi lần tôi đi thì tôi gọi điện thoại lên cái anh chủ tịch chữ thập đỏ đó, anh mới gọi điện thoại xuống mấy cái già làng, mấy cái buôn làng đó để phát phiếu. Mình tới phát lên cái quân tâm, rồi mua gạo thấp tại quân tâm, rồi muốn xe tải xe mà hai cầu á, nó đi vô trung gần mới được. Mà từ cái thị xã quân tâm mà cách 100 cây số, trong đoàn tụi tôi cũng không có đi nhiều, 15-16 cái lúc 2-3 người, và nhiều người cũng lớn tuổi, rồi lên đó phải dựng xe của mình. Tải rồi lên cái xe tải đã ngồi, rồi xe mới chở vô trong rừng, dốc nó rất là cao. Nhưng mà cũng có cái hay là Phật tử mặc dù lớn tuổi nhưng mà người ta thấy đi vô trong rừng sâu, xa xôi cách trở mà càng sâu chừng xa chừng nào thì cái người dân tộc người ta càng nghèo chừng đó. cho nên rất là vui vẻ và phát riêng mấy chỗ khác không biết, nhưng mà riêng trung tâm thì người ta phát phiếu rất là đúng đối tượng. Thì cái người dân tộc đa số trong rừng cũng lúa, người ta rất là nghèo khổ, thưa bác. Lúc ngày người ta cứ vô rừng người ta kiếm trồng khoai, trồng sắn rồi bắt tròn bắt sắp người ta ăn vậy thôi, chứ còn lúa thấp là gạo thiếu là quanh năm. Cho nên là khi mình đem gạo thóc quần áo cổ trên đó, con đã rất là mừng. Cho nên là riêng ở Con Tum hay là mấy cái cao nguyên Đắk Lắk này là tôi đi rất là dễ dàng. Có hôm vừa rồi á, hôm thứ hai vừa rồi á, tôi nghĩ là mình nếu lẽ mình đi Con Tum mấy chỗ khác nghèo quá mình không đi đâu được, thì tôi mới liên hệ chị Thanh Bỏ ở Quảng Ngãi. Thì chủ tịch đã cho tôi cái số điện thoại, tôi tìm cái số điện thoại trên Google, trên Internet, tôi mới gọi ra. Chủ tịch đã cho nói, xin lỗi ông là ở đâu? Tôi nói tôi ở chùa Từ Hiếu, tôi là ông thầy. Thì ngoài Quảng Ngãi, người ta nói, chủ tịch đã Quảng Ngãi nói, ông thầy thì thầy làm ơn thì làm cái đơn, cái tép. Trong đây tôi muốn gọi với ban tôn giáo. Rồi ban tôn giáo người ta mới duyệt xét rồi mới thành một ra cứu trợ được. Thành nó cuối cùng là tôi ra Quảng Ngãi không được, bởi vì tôi dân nghèo, mình đi cứu dân nghèo mình có làm gì đâu mà phải xin phép danh tách. Cho nên tôi không ra. Thành ra có những cái chỗ nào mà sẽ dễ trên Con Tum là tôi đi nó dễ dàng là hồi xưa giờ. Có mấy chục năm nay tôi đi Con Tum nhiều lần, cho nên người ta biết mình là đi cứu trợ tận đây cái người dân thôi, chứ mình không có làm cái gì hết cả. Riêng những cái chỗ mà lạ thì cũng rất là khó khăn, chưa chắc là đi được. Đó gửi là giờ rồi tôi trách nhiệm ở Quảng Ngãi là tôi không có ra là như vậy, bởi vì người ta phải làm đơn xin phép là người ta mới cho mình ra cứu trợ, cho nên không có ra Quảng Ngãi được. Nhưng mà trong tương lai cho hàng dân nếu mà có thiên tai bão lụt thì chuyện đó là không biết là có khó khăn hay không thì chưa biết. Chứ bây giờ trong lúc mà bình thường là như vậy đó tôi bác.
Xin là Phật thầy. Thầy biết con rất là thân mến, có cái liên hệ cảm tình quý mến với Hòa Thượng Thích Không Tánh. Cũng đã có một thời gian thầy và thầy Tánh lo về việc tổng vụ xã hội và từ thiện. Thầy nhắc đến Con Tum nhiều lần. Con có một người bạn vong liên trọng kính trước đây, bây giờ ngài đã về hưu rồi, lớn tuổi rồi. Đó là Đức cha Hoàng Đức Oanh. Đã có lần lời giới thiệu của con với thầy Tánh là thầy cứ gặp Đức cha đi, mình cùng đi cứu khổ, cứu giúp cho mọi người, chứ có phải mình đi làm việc gì đâu. Và con biết chắc là đã có lần, con không biết lần thầy Tánh gặp Đức cha có thầy hay không. Hỏi về những chặng đường, tâm tình về những chặng đường thầy đã đi giúp những người ở vùng sâu, vùng xa, những người nghèo hèn. Có cái kỷ niệm nào vui nhất? Có cái kỷ niệm nào buồn nhất? A Di Đà Phật.
Dạ, thật ra thì bắt đầu đi cứu trợ đó bây giờ là cũng năm 1994 cho mình tới đây kìa. Lúc mà ban đầu ở miền Tây bị chuyên ta bão lụt rồi, lúc đó nhân dân giáo hội Phật giáo năm thống nhất lúc đi lúc đó tới bây giờ, thì lúc bây giờ thì nhân dân giáo hội thống nhất hòa thượng chân thống hòa thượng Quân Độ lúc bây giờ ngài làm viện trưởng viện hộ đạo, ông ra chỉ thị là mấy người đi cứu trợ là phải dân băng đoan lên với đề là băng đoan là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đi do đàng hoàng, thì mình dân băng đoan lên thì mấy ông nhà nước ông ách, ông không có cho đi đủ thứ hết. Có một lần là năm 94 đó là tất cả cái chuyện đó lâu rồi tôi chỉ nhưng mà để sẵn tôi nhắc lại giao quý lãnh đạo quý bác rõ là năm 94 tất cả những cái hàng hóa này nọ lúc bây giờ tôi đi chung với ngài Không Tánh, lúc bây giờ ngài Không Tánh làm tổng vụ từ thiện xã hội. Lúc đó thì tôi là tổng thủ quỹ của giáo hội, thì tất cả hàng hóa phẩm vật gì đó chắc là tại chùa Từ Hiếu hết. Mà lúc bây giờ thì nhà nước người ta Bắc và Thượng Quân Độ, rồi Thượng Nhật Bang và Thượng Thông Tánh, rồi tao bắt cái nhau hết. Bên tôi thì phẩm vật người ta kêu lên quận, người ta làm việc suốt cả tuần lễ, yêu cầu mình giao cái số phẩm vật đó cho nhà nước để người ta đưa đi giúp đỡ. Tôi không có giao, cuối cùng một người giúp đỡ tôi cũng giao. Tôi nói cái chuyện giao này là tôi không có quyền, bởi vì cái này là của anh Thầy Không Tánh, ngài Không Tánh làm tổng vụ từ thiện xã hội và còn lãnh đạo làm viên trưởng. Ông giờ tôi giữ dầm thì tôi giữ dầm thôi, chứ tôi không có quyền tôi giao. Bây giờ muốn giao là phải có quý ông ngài đồng ý thì tôi mới giao được. Cuối cùng tôi không giao thì nhà nước mới công an đem bao quay chùa ra hàng trăm công an xúc độ đưa lên xe chở đi hết, không còn gì hết. Vậy đó, thành ra cái dù đó là lúc đó là gây cấn nhất và căng nhất là thôi. Rồi từ đó giờ sau thì mình biết là nếu mà trường hợp mình, nếu mình nhân danh giáo hội thống nhất mình đi cứu trợ hoài thì nhà nước người ta không có cho, đâu đi tới nào tới chấm được, đâu có giúp ai được. Cho nên lúc bây giờ vợ chồng vấn độ mới ra nói thôi bây giờ mình tương kết từ kế từng cách, mình làm thế nào mình xuống đó để mình giúp đỡ cho tư dân mà thôi. Chứ bây giờ mình cứ mình nhân danh giáo hội thống nhất mình đi cứu trợ hoài thì nhà nước người ta không cho thì tội cho dân. Từ đó về sau thì chúng tôi không còn là nhân danh giáo hội thống nhất mà chỉ nhân danh của Phật tử ở trong nước ngoài nước để góp lại để mà đi cứu trợ. Từ đó về sau thì người ta không có khó khăn nữa. Nhưng mà với điều kiện là mình phải liên lạc với chữ thập đỏ để mà nhờ chữ thập đỏ để mà phát phiếu ra người này nọ. Chứ còn trường hợp mình đi tới nơi mà mình không có nhờ một cái tổ chức, không có chữ thập đỏ cứu trợ để mà giúp đỡ mà lo phiếu thì mình tới nó phát cũng được. Anh chính quyền địa phương anh cũng không cho mình phát. Mà thật ra mà lúc mình đi tới phát vậy mình đâu có biết ai để mình phát đâu. Biết ai nghèo ai giàu ai này nọ để mình phát đâu tới. Mình phải nhờ chữ thập đỏ anh lấy cái danh sách đó. Cho nên là từ đó về sau thì mình đi cứu trợ bất cứ cái chỗ nào thì đó nó dễ dàng là như vậy. Tôi biết.
Thầy có nhắc đến khi đi cứu trợ mà xưng danh mình là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đi giúp người thì gặp khó khăn. Thầy có nhắc đến phần đầu nhắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam thôi. Bây giờ con hỏi câu này cho nó vui thôi nhé. Giữa các thầy với nhau, giữa thầy đi, giữa một mình thầy Hòa Thượng Thích Nguyên Lý đi, và các thầy bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, họ có chiêu hồi thầy không? Họ có chiêu hồi thầy không?
Thì có nha, anh thuyết phục mình để mà đi nhập với anh đi lắm sơ bác. Nhưng mà tụi tôi cái như này là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mình đâu đi chung với anh được. anh mong mình qua đi chung với anh.
Con lâu lắm con mới nhớ lại cái chữ chiêu hồi. Hòa Thượng Thích Nguyên được chiêu hồi. Thầy nhắc nhiều đến những công việc đi làm việc chung với các thầy cách đây 1-2-3 năm về trước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây con đã có hơn một thập niên rồi. Thầy cũng biết con đã liên hệ với Giáo hội Phật, liên lạc với Giáo hội Phật giáo nhiều lần rồi. Gà cùng một mẹ. Con tự nhiên hồi nãy thầy nói, thầy nhắc đến thầy Thích Không Tánh đi con tum chỗ này kia. Con nhói tim lắm thầy. Con nhói tim lắm. Sao đành bỏ nhau? Thầy có nhắc đến lần thầy đi ra ngoài Quảng Ngãi gì đó. Nó không cho thầy đến. Và nếu mà nói về đến miền Trung, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh, những cái vùng mà mới gần đây con nghĩ là thầy cũng đau lòng lắm đấy. Chuyện cá chết, chuyện môi trường. Thích Nguyên Lý có đau lòng không? Thích Nguyên Lý có lo lắng không? Là một vị lãnh đạo tinh thần, thưa thầy.
Bất nói cho rõ lại, tôi nghe cái này chưa được rõ lắm ạ.
Con muốn đề cập với thầy, con không đổi đề tài đâu. Thầy nói thầy không tới Quảng Ngãi được. Con không á, con xong con chưa được về Việt Nam thì nó không biết những cái vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Quảng Đức gì đó nó có gần nhau hay không. Nhưng mà cách đây mấy tháng thôi, có chuyện cá chết, chuyện Formosa, chuyện môi trường. Có làm cho Hòa Thượng Thích Nguyên Lý có một điều suy nghĩ gì về môi trường, về con người Việt Nam, về nước Việt Nam không? A Di Đà Phật thưa Thầy.
Dạ, thì dĩ nhiên là mình là con người, nhất là mình là dân tộc Việt Nam nữa. Và đồng thời tôi là một thầy tu nữa. Thì tất cả cái gì mà nó làm ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, tức là dân miền Trung, thì mình thấy đau đớn, không biết nói sao. Tức là cái vấn đề mà cá chết miền Trung bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2016 tới bây giờ, thì dân miền Trung hiện bây giờ thì ta rất là khổ sở, thưa bác. Rồi có một Phật tử ở Quảng Trị có gọi điện thoại vô xin gạo để mà ra tiếp tế, vì dân người ta khổ quá. Nhưng mà đi ra Quảng Trị rất là xa xôi, người ta than rằng là bây giờ dân chúng người ta rất là khổ sở. Những cái người mà đánh cá thì cũng không có ra đánh cá được, rồi dân cũng không dám ăn cá, và đồng thời thất nghiệp rất là khốn khổ, thiếu thốn, cho nên người ta trông mong những cái đoàn cứu trợ để mà ra cứu trợ. Và hiện bây giờ miền Trung ở trong nắng hạn rất là nhiều. Nhưng mà thường thường tuổi tôi thì muốn đi ra tới chạy là cái Thanh Hóa này nữa, mình phải có cái số tiền nhiều mình mới dám đi được. Mình ít mình đi đâu có thấm thiết gì đâu, cho nên là những cái vùng như ở Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh này nọ thì mình có một cái gì đó mình mới vận động to lớn gì nọ thì mới đem ra để mình giúp người ta được. Chứ còn bây giờ mình cái mong muốn mình nó nhỏ quá, nó ít quá thì mình không có thể nào đi được, thưa bác. Cho nên biết là bây giờ dân miền Trung bây giờ rất là khổ, đau đớn.
Bỏ tất cả những cái thứ mọi trên thế gian này đi, tiền bạc, vật chất, chỉ có cái tình mới là trọng. Nhà nước Việt Nam được Formosa nó trả cho 500 triệu cơ mà. 500 triệu cơ mà. Ở các tỉnh mà nơi trực tiếp xảy ra chuyện Formosa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dưới quyền lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, con phải nói cho rõ. Chúng ta có những cơ quan nào ở ngoài này lo về vấn đề xã hội không, A Di Đà Phật thưa Thầy? Có không?
Dạ, lo để mà cứu trợ cái dân miền Trung, thưa bác.
Dạ, thưa vâng ạ.
Dạ không, từ đó tới bây giờ thì trong giáo hội chưa có một cái văn bản, chưa có một cái lời kêu gọi nào để mà đi cứu trợ ở miền Trung về vấn đề cá chết thôi, thưa bác.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam có sẽ làm không? Thầy có sẽ làm về cái điều này hay không? Thầy
dạ, không, không... Cái đó là tôi còn phải hỏi ý lại Đức Tổng thống và Hòa Thượng Viện Trưởng tôi mới biết được. Tôi chỉ cấp thừa hành mà đâu có biết là cái ngày có làm hay không làm, mình đâu có biết được.
Dạ. Thầy không có cửa thì bá nhân bá tính không có mở hầu bao đâu, không có mở túi đâu. Ở bên này cũng có nhiều con được nghe, cũng có nhiều chương trình người Việt tại hải ngoại, chúng con không những đồng hành về tinh thần mà còn đồng hành về vật chất nữa. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây là một trong những nhịp cầu thân mến của Giáo hội Việt Nam Thống Nhất cũng như của Tăng Đoàn để nói về cái sự giúp đỡ của giáo hội cho những người dân ở đây. Ngoại trừ những cái việc thầy biết cá nhân thầy, thầy có bao giờ thầy nghĩ đến chuyện là một cái việc lớn như là cái này? Con không phải là việc so sánh nhé, không phải là việc sự so sánh đâu. Nhưng cũng đã có những tổ chức tôn giáo như Công giáo, như Địa Phận Vinh, Đức Trang Nguyễn Hữu Hợp đã tổ chức một ngày gọi là ngày môi trường, và nó có cả hàng 30, 40 ngàn người nói về cái sự môi trường, nói về cái sự cần thiết này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nên làm như vậy hay không? Còn muốn nhắc với thầy là tất cả những cái biến cố lịch sử xảy ra tại Việt Nam thường là từ ngoài Bắc vào cho tới trong miền Trung thôi. Miền Nam, ánh sáng miền Nam hòa bình lắm, đẹp lắm, không có những cái chuyện đó. Ngoài Bắc, con sinh ra ngoài Bắc, con phải bỏ miền Bắc vì hai chữ tự do mà. Bố mẹ con may không chết vì cái cách ruộng đất mà. Sau này có tất cả những biến cố ở trong miền Nam cũng đều xảy ra, bắt đầu bắt nguồn từ miền Trung cả. Và rồi mới đây một cái biến cố cũng rất là tốt lành cho người Việt Nam, còn cảm thấy mình có quyền nói lên, đó là việc giáo phận là Vinh tổ chức ngày môi trường. Con hỏi cá nhân thầy thôi, thầy có nghĩ là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và tăng đoàn giáo hội Việt Nam thống nhất nên làm một cái việc gì hay không, nên làm một cái việc gì lớn hay không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Thật ra thì tất cả những cái trong để tôi nằm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, thì tất cả mọi cái vấn đề gì hay là một cái gì cũng đều phải có sự mà đồng ý của trên viện tổng thống và viện hội đạo. Còn nếu mà cá nhân mà mình muốn làm gì mình làm thì mình khi mà nó là một cái sự không hay sau này các bác, thành còn cái chuyện nào trong tương lai làm như thế nào thì tôi lại không có thấm viên đã biết về vấn đề đó các bác ạ.
Còn đánh tiếng cho giáo hội đấy. Con bảo đảm với thầy là phòng thông tin Phật giáo họ sẽ nghe cái điều này. Con bảo đảm với thầy là tăng đoàn các thầy sẽ nghe cái điều này. Cái điều này không phải là một sự thách thức. Cái điều này không phải là một sự thách thức, nhưng mà là một cái điều việc làm mà phải làm. Mà nếu không có người lãnh đạo, không có người dẫn đầu, dù ở tôn giáo nào chăng nữa, thì có nhiều người nói là dân ta có nghĩa là dân Việt Nam bây giờ ta đã bị nó đầy ải, ngu quá lợn, nghe đau lòng lắm thầy. Làm sao ngu được? Hòa thượng Thích Nguyên Lý biết là lý biết lẽ, con biết lẽ biết lời, làm sao mình ngu được thưa thầy. Nhắc lại vấn đề môi trường, thầy có nghĩ là nếu thầy lên tiếng với chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, nó sẽ đánh động một phần nào đối với những người Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, giúp về cho Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ Thiện và Xã hội, nó sẽ đánh động được tinh thần của các thầy bên giáo hội Phật giáo để một phần nào trực tiếp quên cái chuyện 500 triệu của Formosa đi, là vì chia ra mỗi người chưa được 5 đồng mà. Thầy có nghĩ là thầy qua cái chương trình này thầy cổ võ một phần nào với những người ở ngoại quốc, những người Phật tử như chúng con, những người công dân Việt Nam như chúng con? A Di Đà Phật thưa thầy.
Thật ra thì tôi nằm trong cái tổng vụ từ thiện xã hội. Khi nào mà có một cái chương trình vận động về phương diện nào đó, về từ thiện xã hội này nọ, thì tôi phải hỏi ý kiến lên Đức Tổng thống và đồng thời Hòa Thượng Viện Trưởng. Nếu ngài đồng ý thì tôi mới vận động được. Còn như không cá nhân, hoặc là tôi nhân danh tổng vụ trưởng mà tôi vận động như vậy thì nó lại sai với nguyên tắc trong giáo hội thưa bác. Thành ra đó là không thông cảm cho tôi. Để trường hợp chẳng như là quý Phật tử, quý vị ở bên ngoài gửi về trong cái quỹ từ thiện xã hội tôi để giúp đỡ vấn đề mà cái dân nghèo bình thường thì tôi cũng sẵn sàng tôi chấp nhận, tôi nhận lại nó hết. Nhưng mà bây giờ đứng ra vận động thì tôi không có thể nào đứng ra kêu gọi vận động, thì tôi không có thể nào kêu gọi vận động được, bởi vì không có sự chấp nhận của chưa có sự chấp nhận của thượng tân thống cũng như là thượng viện trưởng. Thành ra bác cũng thông cảm cho nếu mà tôi kêu gọi như vậy là nó sai với nguyên tắc đi ạ.
Con đang làm nhịp cầu cho thầy đấy, con không có con không làm cho thầy gặp khó khăn
thì,
đâu.
Thì nếu bây giờ trường hợp tôi mà đứng ra tôi vận động như vậy là nó không đúng với cái chủ trương của giáo hội đó thưa bác. Thành chưa giờ là ngay hồi xưa thời ngày không tánh mà là làm trong từ thiện xã hội cũng vậy chứ. Ngày không tánh muốn kêu gọi gì đó phải lên trình với đức tổng thống ông mới ở chuyện này đáng đó. Thì ông mới đồng ý thì hòa thượng viên trưởng mới ra lệnh cho hòa thượng viên trưởng mới kêu gọi thì mới hợp pháp. Còn như vậy mà mình tổng hợp từ thiện xã hội mình muốn kêu gọi như vậy thì nó không có ai thưa bác ạ.
Còn có cái câu vui con hay nói, những cái trường hợp nó xảy ra, cái này con nói cho con thôi nhé, con nói cho nó vui với thầy thôi.
Yeah.
Một cây làm yeah. chẳng nên non, ba cây trụm lại vẫn thừa hai cây. Có cái nhìn khái quát về giáo hội Phật giáo, cũng như cái khái quát về tương lai của dân tộc trong một vài năm nữa, cho đến năm 2000 đi, 4 năm nữa. Thầy có cái nhìn về, nhận xét gì về những cái ngày sắp tới, A Di Đà Phật thưa thầy? Thưa thầy vẫn nghe con à?
Dạ, đúng rồi đó, anh thưa bác.
Dạ, con muốn hỏi là nhìn xa, con mắt nhìn xa một chút. Năm 2000 nó có nhiều cái điều hay lắm. Một trong những cái điều hay đó con nghĩ là thầy biết, không phải hay đâu. Người ta nói nó là cái mật ước nhưng mà chưa phải là hiệp ước có mật ước. Nhưng từ đấy đến năm 2000 có cái điều gì sẽ xảy ra vui, không vui cho giáo hội, sẽ xảy ra vui, lo lắng cho quê hương. Thầy có cái điều gì thầy nhận xét từ giờ tới năm 2000 không?
Thì với giáo hội Phật giáo của năm Thống Nhất là một cái tổ chức của Phật giáo mà trước năm 75 thì rất là có nhân sự rất là đông, nhưng mà sau năm 75 thì càng ngày nó càng phân hóa ra. Sở dĩ nó có sự phân hóa là có sự tác động ở bên ngoài thưa bác. Thì bên ngoài có những cái tổ chức mà người ta không có thích giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, người ta tìm cách người ta phân ra, nó càng phân chia chừng nào nó càng tốt chừng đó, cho nên càng ngày cái tổ chức của mình nó càng yếu đi là như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ do cái lễ là đất nước mình nó bị xáo trộn, nó chưa có cái minh quân xuất hiện, cho nên nó làm cho cái giáo hội của mình nó bị phân tán. Nhưng mà tôi hy vọng một lúc nào đó khi nào mà đất nước mình nó có minh quân xuất hiện, nó có tự do dân chủ thật sự, thì có lẽ là cái giáo hội mình nó tìm cách nó sẽ phục hồi trở lại. Còn bây giờ nếu mà chưa có minh quân thì giáo hội nó phân tán, nó chia rẽ như hiện tại như vậy rất là đau đớn. Nhưng mà tôi có cái niềm tin, tôi có cái hy vọng là trong tương lai khi nào mà đất nước của chúng ta được phát triển, được dân chủ, được tự do, thì chừng đó thì giáo hội nó mới có sự đoàn kết, có một cái sự lớn mạnh ở sau này thưa bác. Chừng đó mình muốn làm cái gì theo cái ý mình có thể mình làm được, tôi hy vọng như vậy.
À, xin là Phật thưa thầy, Phật đã dạy có hai điều dứt khoát phải làm. Một là quên đi khi mình giúp người khác. Hai là phải ghi nhớ, trả ơn khi người khác, những ai giúp đỡ mình. Thưa thầy nguyên lý, trước khi chúng ta chấm dứt câu chuyện là tuy xa mà gần, mối duyên nguyên lý, duyên khởi giữa thầy và con hôm nay, con xin được nhắc với thầy một câu chuyện của nhà tỷ phú Chuck Fenney của Hoa Kỳ. Ông đã làm gương sáng, quyên góp hết cả gia tài của mình cho các nhà tỷ phú khác như ông Bill Gates, ông Warren Buffett. Câu chuyện như thế này: một con hồ tinh thấy bồ đào trong vườn kết trái đầy, muốn vào trong ăn một chầu no bụng, nhưng giờ nó mập quá không chui vào được. Thế là 3 ngày 3 đêm nó không ăn uống để thân gầy xuống, cuối cùng cũng chui vào được. Ăn no nê cảm thấy thỏa mãn, nhưng khi nó muốn rời đi lại không chui ra được. Bất đắc dĩ, đành phải dở lại trò cũ. Lại 3 ngày 3 đêm không ăn uống, kết quả lúc nó đi ra, bụng vẫn giống như lúc đi vào. Mỗi người đều là trần trụi sinh ra, cuối cùng cũng đơn độc ra đi. Không ai có thể mang theo tài phú, danh tiếng mà bản thân đã đau khổ tìm kiếm cả đời. Bởi vì tấm vải che tử thi không có túi đựng. Ngày lễ Vu Lan bởi thế không chỉ có ý nghĩa là ngày cúng tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, cúng cho các vong hồn cô quạnh, mà sâu xa hơn, nó nhắc nhở người ta biết trân trọng những gì mình đang có. Tổ quốc, cha mẹ, gia đình, người thân, nghĩ về cái chết, cõi chết, để làm những gì, để làm những điều gì tốt đẹp hơn cho sự sống, cõi sống, dù là việc đó nhỏ bé như thầy đang làm. Thầy và con là chim, ta sẽ cất cao đôi cánh hạc, là mây theo làn gió tung bay khắp trời, là người xin một lần khi ta nằm xuống. Là người xin một lần khi ta nằm xuống. Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Phất cao ngọn cờ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội và Từ Thiện của Giáo hội Phật Nam Thống Nhất. Chúng ta biết nhau lâu, thầy biết con lâu, hôm nay có cái dịp duyên khởi con và thầy được gặp nhau. Thầy có cần điều chi với tất cả những người Phật tử bên ngoài giúp đỡ giáo hội, giúp đỡ cơ quan của thầy, thầy cho biết chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ làm gạch nối này. Chúng con kính chúc thầy nhiều an lành, nhiều hạnh phúc và nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ Phật sự, Phật pháp. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Lê Sương, đại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật thanh lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, và xin thay mặt đài Radio Sài Gòn 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Và chương trình này sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong những chương trình kỳ tới. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến lý tưởng cho mùa đông cũng như mùa hè, và được tọa lạc tại trong Cali Sài Gòn Mall. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách gia đình, sum họp, tiệc cưới liên hoan hoặc thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giờ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Và có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn và niềm nở, với số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Và đồng thời, chương trình này cũng được sự bảo trợ bởi công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chính, không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm. New York Life sẽ cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho ứng cử viên đầy đủ tiêu chuẩn. Và liên lạc với anh Mike Bùi, người cộng tác thâm niên tại văn phòng Dallas Fort Worth, với số điện thoại 817-729-1155, 817-729-1155, hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mtbui@ft.newyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng MSOVSO.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, phút đường mới ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh